Như Lai vạn kiếp quân tu, nhập Phật tri kiến. Nãi dĩ Phật chi tri kiến khai thị ngã đẳng, phổ lệnh ngộ nhập. Dĩ Phật quả giác tác ngã nhân tâm, bất lịch tam kỳ đốn nhập Phật trí. Lần trước chúng ta học đến đoạn này. Mấy câu này rất quan trọng. Hiện nay thiếu sót lớn nhất ở xã hội chúng ta là hiếu đạo. Không biết hiếu thuận với cha mẹ, không biết tôn kính sư trưởng, không biết ân đức. Vì vậy đương nhiên sẽ không biết thế nào là báo ân. Mấy câu này cho chúng ta biết Đức Phật A-di-đà có công đức thế nào với chúng ta. Ân đức này lớn đến đâu? Những lời Đức Thế Tôn nói chúng ta phải tin. Từng câu nói đều là lời chân thật. Phật Bồ Tát chắc chắn không lừa dối người khác. Những người muốn lừa dối người khác, họ đều có một mục đích, có một ý đồ. Đức Phật cách chúng ta bây giờ 3.000 năm, Ngài đối với người của 3.000 năm sau, chúng ta tự hỏi Ngài có mục đích gì, có ý đồ gì? Nếu nói không có mục đích, không có ý đồ lừa dối người khác, thì tức là thần kinh không bình thường. Người có thần kinh không bình thường nói được nhiều kinh điển như vậy không? Nói được nhiều đạo lý như vậy không? Đó là điều không thể. Vì vậy chúng ta có thể tin rằng mỗi câu mà Đức Phật dạy đều là những lời nói thật. Đức Phật bảo với chúng ta A-di-đà Phật đã tích lũy công đức từ lâu đời. Vì vậy ở đây nói vạn kiếp quân tu, đó không phải là thời gian tu hành ngắn ngủi. Chúng ta nói là đời đời kiếp kiếp. Cổ nhân cho rằng tu hành 10 kiếp, tích lũy công đức 10 kiếp thì có thể làm đế vương. Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà được làm đế vương, là thành tựu tu hành từ nhiều kiếp mà có, đều là tu thiện hành. Nếu như tích ác, có những việc làm ác độc, thì người đó đã xuống địa ngục rồi, đến tam đồ rồi. Phải làm việc thiện mới có thể hưởng đại phú đại quý ở thế gian này. Đức Phật tu hành vô lượng kiếp, trước 15 kiếp Ngài làm quốc vương ở nhân gian. Người ta tặng Ngài một mỹ hiệu, ca ngợi Ngài, gọi là Thế Nhiêu Dương. Thế Nhiêu Dương là ca tụng Ngài. Thế gian này có đầy đủ mọi thứ, cho thấy Ngài có phúc báo rất lớn. Nhiều đời vua ở Trung Quốc được xưng là Thế Nhiêu Dương. Tôi nghĩ người đầu tiên có thể tính đến là vua Càn Long. Vua Càn Long thật có phúc báo, làm hoàng đế 60 năm, còn làm thái thượng hoàng 4 năm nữa. Đúng là đất nước cường thịnh, nhân dân an lạc. Một vị hoàng đế tốt như vậy, phúc báo lớn như vậy, Lúc đó thế gian tự tại dương Như Lai tại thế đã gặp được rồi. Duyên thù thắng, nghe Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, Ngài đã giác ngộ. Giác ngộ như thế nào? Không làm quốc vương nữa, từ bỏ ngai vàng. Ngài không cần địa vị đó, cũng không cần giang sơn. Xuất gia tu hành, đã xuất gia với tự tại vương Phật. Đức Phật đã ban cho Ngài pháp hiệu là Pháp Tạng, chính là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Đó là 15 kiếp trước. Chúng ta phải nhớ kỹ, Ngài đã từng quân tu tích lũy công đức trong vô lượng kiếp. Vì vậy sau khi xuất gia cũng rất thông minh giỏi giang, phát 48 đại nguyện. Mỗi đại nguyện đều giúp khổ nạn chúng sanh, không hề vì bản thân mình. Phát nguyện xong phải thực hiện, nguyện đó mới là thật. Nếu phát nguyện rồi vẫn không thực hiện thì nguyện đó không phải là thật. Muốn thực hiện thì phải tu hành. Cần thời gian bao lâu? Cần thời gian 5 kiếp để tu nguyện 48 đại nguyện, khiến cho 48 đại nguyện đều viên mãn. Viên mãn ở đây là công đức bổn nguyện đã thành tựu thị giới Cực Lạc. Thị giới Cực Lạc này sẽ tự hình thành, không ai thiết kế, cũng không ai thi công, tự nhiên mà thành. Đạo lý này đáng tin không? Đức Phật đã nói trong kinh, nhiều người không chú ý đến. Nhưng nói ra mọi người đều biết. Đức Phật nói nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Có ai tin không? Thế giới Cực Lạc được sinh ra từ tâm Phật A-di-đà. Ngài tưởng điều gì? Chính là 48 đại nguyện. Quý vị có thể thấy 48 đại nguyện đã thành tựu ở khắp nơi trong thế giới Cực Lạc. Vì việc này mấy ngàn năm nay, dù Đức Phật thường nói trong kinh điển, người thật sự hiểu được điều này không nhiều. Nhưng mọi người đều biết Đức Phật là người tốt, Ngài không vọng ngôn, lời Phật dạy chắc chắn là đúng. Nhưng ý nghĩa quá thâm sâu, thật là không hiểu. Không hiểu thì sinh nghi vấn, đó là chắc chắn. Chúng ta có thể thấy tình hình gần đây. Chúng ta thử nghĩ xem thế giới của chúng ta. Kinh điển đã nói rất nhiều, tôn giáo khác cũng đã nói rất nhiều. Thiên đường, địa ngục. Thiên đường từ đâu mà có? Từ thiện niệm mà ra. Thiên đường không có người thiết kế, cũng không có người thi công. Địa ngục cũng không phải do con người thiết kế, cũng không phải do người nào đó tạo ra. Điều này chúng ta đã đọc rất nhiều, là do nghiệp lực sở cảm. Nghiệp lực sở cảm và nguyện lực thành tựu không phải có cùng một ý sao? thiện nghiệp, tự nhiên thiên đường sẽ xuất hiện. Ác nghiệp, tự nhiên địa ngục sẽ xuất hiện. Gần đây nếu chúng ta quan sát, tư duy một cách tỉ mỉ, có người đều nằm mơ. Có lúc quý vị mơ thấy thiên đường, có lúc quý vị mơ thấy địa ngục, giống như thật. Thiên đường trong mơ của quý vị do ai tạo ra? Địa ngục trong mơ của quý vị do ai tạo ra? Không ai cả. Chẳng phải nó cho quý vị biết tâm tưởng sự thành đó sao? Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Ý niệm độc ác của chúng ta nhiều, việc làm độc ác sẽ nhiều. Đêm về nằm mơ thấy địa ngục, đó là ác niệm ác hành biến thành. Thiện niệm thiện hành thì biến thành thiên đường. Quý vị lên thiên đường, nhìn thấy nhiều chuyện vui trên thiên đường đều do tâm nghĩ mà thành.